Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kiếp xưa thời Đức Phật bảo tàng Như Lai, ra đời hóa độ quần sinh, thoát khỏi rừng mê bể khổ. Bây giờ có một vị vua tên là Vô Trách Nhiệm. Vua này có một người con, đó là Thái tử Bất Huyền, đã từng cung dường Thế Tôn, câu được đạo chánh pháp, cứu chúng sinh thoát bể khổ đau thương. Lòng từ Vô Lượng Đức Ân, người hướng qua Vô Thượng Bồ Đề, lòng thành quyết độ chúng sinh, trước cảnh lầm than khổ nạn, thấy người có đại nguyện từ bi, Phật thương tình thọ ký, danh hiệu là Quán Thế Âm, cứu đời thoát khỏi đớn đau, thấu lời chúng sinh khắp nơi, câu được người cứu vớt. Trước hiểm nguy, trong thất vọng nhìn chung, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện ở khắp mọi nơi. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đại nguyện hằng cứu chúng sinh. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm lòng từ bi tươi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn thảo tự nơi này. Kính thưa toàn thể ni chúng và toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là một cái duyên lành vào ngày tu an lạc của chúng ta nơi Bình Thủy. Quý vị Phật tử biết là ở đây chúng ta tuy nằm trên đường của một cái khu thị xã Sầm Uất, nhưng Phật tử ở đây thì ai ai chúng ta cũng gia đình cũng bận rộn, nhưng mà quý vị đã nhín được chút thời gian đi đến đạo tràng để nghe pháp, đi đến đạo tràng để tu tập, để gieo duyên lành với Phật pháp. Đây là một phước duyên thù thắng, chứ không phải như không mà chúng ta có thể đi được đạo tràng đâu quý vị Phật tử. Nó là đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tôn, tu là sửa đổi hạp phù, lỗi xưa chừa bỏ phù thù thứ tha, tu nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dẫn lòng cải hóa tự thông, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. A Di Đà Phật.
Thấy quý vị Phật tử á, thường hay mình tu theo pháp môn niệm Phật á, mình nguyện hay quá. À, quý vị ở sau này có 12 cái lời nguyện đó, nhưng mà thấy có nhiều người lại không theo lời nguyện mình, nguyện kiểu đầu môi chót lưỡi không làm theo. Nguyện tất nhiên là cái mình đặt ra, cái của mình, cái phương hướng mình đặt ra để mình làm theo những cái điều đó thì mới được công đức chứ. Hàng ngày nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cụ Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ, phải không? Là mình nguyện giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Cái nói là rồi sắp xếp quần áo giảng sanh cái xỉu liền, quý vị tin không? Nguyện thì nguyện là giảng sanh, mà kêu giảng sanh có nghĩa là chết là xỉu liền à. Sợ chết mà lại nguyện giảng sanh là sao? À, phải không? Như vậy thì tự mình lại mâu thuẫn mình, tại vì mình đọc mình không hiểu, đọc mình không để ý nó đó là cái gì nữa, cứ kết kinh rồi là cứ nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung thôi. Quý vị, bữa đó có cái đám hằng thuận, tức là đám cưới ở trong chùa, Phật tử á cưới gả nhau thì đi đến chùa cho quý thầy chứng minh để làm đám cưới tác hợp giữa đôi bên, thì cái lễ đó gọi là lễ hằng thuận. Lễ hằng thuận sao á thì có cái hồi hướng, lễ hằng thuận mà hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung mới cưới đây là mượn giảng sanh, nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi quý vị. Nên mình phải để ý cái đám gì, cái đám sinh nhật của người ta là sinh nhật của mà con cháu Phật tử thường hay cho mấy thầy chứng minh, mấy thầy chứng minh mới đọc bài chú xong mới cầu nguyện là phục nguyện cho nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung. Vì đám sinh nhật người ta nguyện giảng sanh kỳ gì, phải không? Phải cái đám ma thì nguyện giảng sanh đúng rồi, gắn đúng rồi, mà Phật tử mình cái nào cũng nguyện sanh Tây Phương. À, như vậy thì quý vị gắn nó đâu có đúng chỗ. Nên cái đó không phải mình trách gì, nhưng cái đó tại vì mình đọc mình không hiểu, mình không biết nên cứ đọc tới hoài, đọc kinh đọc cứ đọc tới mình không hiểu, nên mình không có hành trong cái lời, cái nguyện nguyện đó là mình không có công đức. Ví dụ như là một cái công ty muốn phát triển ở trong tương lai thì người ta ra cái kế hoạch trước, kế hoạch 5 năm, kế hoạch 10 năm, gọi là chiến lược. Ta lập ra một cái chiến lược ở trong tương lai thì mình cũng lập, tu cũng lập chiến lược nữa. Có người lập chiến lược sanh Đông Phương, người lập chiến lược là sanh là về cõi trời Đâu Xích, người lập chiến lược sanh về Tây Phương Cực Lạc, phải không? Như vậy thì mình cũng lập chiến lược. Như vậy thì ở trong này có một cái hạnh nguyện để lập chiến lược mà có công đức, để mình đạt được cái kết quả theo sở cầu sở nguyện của mình. Như vậy có công đức cực kỳ. 12 lời nguyện của một hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ này, nếu ai thực hành đúng 12 lời nguyện đó quý vị, muốn gì được nấy, công đức lớn tới cỡ đó. Nhưng phải thực hành đúng nha. Còn bây giờ mình đọc lên cũng như dơi như không à, tại vì mình không có thực hành. Không thực hành thì cái quả báo đem đến cho mình nó không có đạt được, mà mình thực hành thì lúc đó phải tác động thân khẩu ý thì tạo thành một cái quả báo. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài tiếp theo á, ngắn thôi, là công đức của 12 lời nguyện. Nguyện thứ nhất á, là nguyện thường niệm danh hiệu A-di-đà hôm nay và mãi mãi. Có nghĩa là từ đây mình niệm đến niệm Phật, danh hiệu của Đức Phật. Từ đây là từ ngày mình phát tâm niệm đó cho đến mãi mãi quý vị. Mà trong kinh sách thường nói niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, còn lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa, phải không? Bây giờ ở đây mình nói mình niệm mà chưa nói tới lễ. Có nghĩa là mình niệm là mình nhớ nghĩ tưởng đến Đức Phật, và mình niệm tới danh hiệu của Ngài. Thì ở đây niệm có nghĩa là niệm tới danh hiệu hồng danh của Đức Phật A-di-đà. Niệm Phật danh hiệu Ngài hôm nay và mãi mãi có nghĩa là lúc nào mình cũng niệm hết. Thường mình đi tới chùa cái mình niệm, về nhà mình quên. Bình thường thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng nì liền Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Ai cũng vậy. Tự nhiên đi ngang nghĩa trang à, thấy ở đằng sau lưng mình nghe bích, ở đây là niệm Phật nha, niệm Phật chối trời chối chết. Nhưng mà về tới nhà rồi cái quên niệm Phật, niệm phim và bắt phim Hồng Kông coi, phải không? Niệm tới số đề, niệm tới bài, niệm tới nhậu, phải không? Đâu có niệm Phật đâu, niệm tới đá gà, niệm cá độ. Nhưng mà lúc mà nạn tai gì cái lên xe, nhất là lúc trước mà chưa có cái súng bắn tốc độ xe quý vị, xe từ Cần Thơ này mình chạy lên Châu Đốc quý vị, lên mà tài xế xe mình chạy là cứ như là đánh võng ngoài đường, quý vị biết đánh võng không? Xe đò mà đánh võng quý vị thấy chưa? Hai cái xe đua nhau á đánh võng. Ở trên này chỉ còn niệm Phật thôi chứ không còn đường nào khác cho nhé. Chỉ còn nắm vào cái thành xe mà niệm Phật thôi đó. Bây giờ thì đỡ hơn chút rồi. Quý vị thì lúc đó niệm Phật sao quý vị? Thấy nguy hiểm quá chúng ta niệm Phật. Lúc nào nguy hiểm quá mới nhớ tới Phật, còn lúc nào thấy an toàn là nhớ tới ma, không nhớ tới Phật nữa. Nên con nhà Phật á, muốn niệm Phật trì tâm mãi mãi này, mình phải quán tới sự nguy hiểm của thế gian này. Đức Phật dạy này là cõi sống này là vô thường, quốc độ này là nó băng hoại, và cơ thể con người của chúng ta là cái mạng mình nó tùy giảm với thời gian. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao. Khổ thêm thời có chút nào vui đâu, cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Vì mình nhớ tới con đường sanh tử, sớm còn tối mất, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Thấy vậy rồi bắt đầu mình mới niệm Phật. Mà niệm Phật này là niệm tới danh hiệu của Ngài từ đây và mãi mãi, nghĩa là niệm Phật trì tâm bất diễn. Khi lâm nguy thì Phật hạ xuống độ chúng ta liền tại chỗ. Và quý vị cứ niệm liên tục đi, nó chuyển hóa thân tâm mình được cái công đức. Công đức đó bao bọc xung quanh của mình, và niệm Phật được cái phước đức quý vị. Như vậy phước đức là gì? Công đức là gì mà niệm Phật mang lại? Công đức là chuyển cái tâm phàm phu tục tử, cái tâm ác độc thành cái tâm lương thiện, tâm của thánh nhân được công đức. Ai niệm Phật, mình niệm Phật nè, không lẽ mình chửi người ta, đúng không? Mà hồi không niệm Phật thì mình sẵn sàng chửi người khác. Có ai á, là miệng Nam Mô Di Đà Phật là chửi một câu không? Đâu dám. Như vậy thì niệm Phật á, là tự nhiên mình hiền đi, có nghĩa là có công đức rồi đó. Còn mà mình niệm Phật xung quanh những cái thế giới, có thể là những con người, có thể những con vật, hoặc là có thể cái thế giới vô hình của thần thức của quỷ và của gọi quỷ thần, nghe cái lời mình, nghe câu niệm Phật, quý vị Phật tử, nên người ta mới phát tâm ta tu hành. Như vậy thì mình làm lợi ích cho người khác, vì niệm Phật là được phước. Nên còn những người nào niệm Phật mà thấy nhiếp tâm rồi đó, quý vị thấy xung quanh ngồi đông đó, đừng sợ. Ngồi niệm nó, ta đang tu theo mình đó. Có những người niệm Phật nhập cảnh giới, niệm Phật mà tới nhất tâm vô một cái tâm mình là im dịu nhẹ nhàng á, xung quanh nương theo nhiều lắm, ngồi đắc hết quá trời luôn á, nên cô hồn ma quỷ nương vào tâm lực mình á, ta nương tu không phải theo phá mình đâu. Có cô kia thấy vậy quản hồn dám niệm nữa quý vị. Quý thầy là cứ niệm tới bình thường, mình ta người ta thôi, giúp người ta chút xíu, người ta không biết niệm, mình niệm cho người ta nghe là người ta có phước, có sao đâu. Đâu sao. Như vậy thì niệm Phật liên tục như vậy tạo thành một cái năng lực của sự niệm, thì lúc đó là mình sẽ làm được mọi người xung quanh, nhất là cái thế giới mà không có thân này, họ được cái lợi lạc trong câu niệm Phật của mình, họ nhiếp tâm vào trong thiền định. Tại vì lúc đó họ mất cái thân rồi nên tâm hồn họ chao đảo lắm, họ buồn rầu, họ sợ sệt, nhưng mà họ nhiếp tâm vô niệm Phật tự nhiên họ thấy an vui rồi. Nên những người mà chúng ta đi á, cúng đó, thường hay là tôi cúng gà, cúng vịt, cúng này cúng kia đó, quý vị đổi lại đừng cúng vậy nữa, cúng trái cây thôi. Và quý vị đứng niệm Phật không cần làm gì, nhưng vì cứ chắp tay niệm Phật thầy cỡ chừng 15-20 phút mà nhiếp tâm vô, ví dụ mắt mình nhìn thẳng vô mâm trái cây đó luôn, rồi mình nhiếp tâm vô đó, mình cúng cho người ta ăn, nhưng mà mình niệm câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật từng câu rõ ràng một cỡ 100 niệm, họ vừa lưỡng được trái cây để thỏa mãn tâm thức, mà họ vừa hưởng được cái thiền diệt thực của pháp diệt hỷ thực của câu niệm Phật, nên họ rất là nhớ ơn mình. Lần sau á họ không bao giờ kêu mình cúng cái gì nữa cả, họ nhờ mình niệm Phật đấy. Tại vì câu niệm Phật đó làm an vui cho họ. Cái điều thứ hai là thường niệm danh hiệu Ngài cho trí sáng tâm khai. Niệm Phật mà được trí sáng tâm khai quý vị. Tâm khai là sao? Cái cánh cửa tâm của mình nó mở ra. Nào giờ mình không có nhìn thấy, mà giờ mình nhìn thấy rồi quý vị, gọi là tâm khai. Vậy là mình thấy là thấy được cái gì? Tâm khai này có nghĩa là trí sáng tâm khai, nghĩa là trí tuệ mở ra. Mình niệm Phật có 10 phương chư Phật gia hộ quý vị. Mình niệm Phật nhiếp tâm vào trong an trú này nè, mình không có bị ô nhiễm nữa, thì tự nhiên giống hệt với ánh trăng ngày xưa đó, bị mây đen nó che mờ, giờ niệm Phật mình phủi cái mây đó đi, thì tự nhiên lòi lộ ra cái mặt trăng, thì cái mặt trăng đó sáng người là cái tâm của mình á, trí khai lên liền. Ai không tin niệm Phật thời gian tự nhiên thông minh ra. Niệm mà phải niệm nhiếp tâm nha, chứ không phải mình niệm để có thì không được. Nhưng mà niệm Phật để nhiếp tâm á, tự nhiên một thời gian là tâm mình nó khai ra, mở trí ra, Mà cái người nào biết niệm Phật mà người này biết pháp của Phật nữa, thì lúc này niệm Phật là tâm mình thể nhập vào tâm Phật, mà mình phải nhìn chúng sanh bằng ánh mắt pháp của Phật, thì lúc này tâm còn khai mở ra rộng thênh thang nữa. Bây giờ mình phải là nhìn bằng ánh mắt của Phật đâu, mà mình nhìn bằng ánh mắt của phàm phu. Do mình nhìn ánh mắt phàm phu của mình, gặp người ta lấp ló nói ăn trộm, mình gặp người ta đi tới nhà nói mượn tiền, phải không? Mình gặp Đàm Vĩnh Hưng hát cái si mê quá cỡ, phải không? Gặp tướng của Tứ Đại Thiên Vương Lê Minh cái thấy đẹp trai. Như vậy á, thì mình nhìn bằng ánh mắt đó, ánh mắt của thế gian, vui buồn hờn giận của thế gian. Nên nó lỡ người nào chồng bỏ đòi tự giận luôn là chỗ đó đó. Như vậy á, thì mình nhìn bằng thế gian. Nhưng mà bây giờ mình niệm Phật rồi quý vị, mình nhìn bằng con mắt pháp, nó khác với mắt của thế gian. Vì lý do chúng sanh bị u mê trong cánh mắt của thế gian pháp đó, mà Đức Phật xuống đây Ngài khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến trong kinh gì? Kinh Pháp Hoa, đúng rồi. Vì Phật tri kiến là cái nhìn của Đức Phật, là ánh mắt của Đức Phật. Vì Đức Phật nhìn chúng sanh như thế nào quý vị? Ánh mắt của Phật nhìn chúng sanh thế nào? Ánh mắt của Phật là ánh mắt của giác ngộ. Nên nhìn cái thân của mình không phải là cái thân bình thường nữa, mà thân này là thân của ngũ uẩn, thân của sanh, của già, của bệnh, của chết. Nhìn cái thân này quý vị có đọc kinh Từ Bi Thị Sám Pháp không? Có tụng sám hối đó không? Trong đó có nói cái thân của mình. Thân mình từ trên xuống dưới, tóc, chân mài, da, lông, mũi, nước, mũi, miệng, răng, xương, thịt, ruột non, ruột già, phèo, phổi, nước thải, vân vân, đủ thứ hết. Như vậy á, nhìn Lê Minh ban đầu, mình nhìn ông Lê Minh của Hồng Kông, Tứ Đại Thiên Vương, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, Lê Minh đẹp quá. Nhưng mà lúc này mình nhìn bằng ánh mắt của Phật, nhìn ánh mắt của Pháp, nhìn lên cái mình phân tích ra, thấy ở trên dài xuống theo cái Từ Bi Thị Sám Pháp. Lúc đó mình thấy sao? Mới thấy đó cái lỡ cái ông đó mà ông tắt hơi cái ba ngày thì nó làm sao? À, cái đó nó sình lên, đúng không? Vì nó sình lên vậy còn thương còn yêu nữa không? Thấy không? Như vậy thì ánh mắt của thế gian mình thấy mình thương yêu mới giành giật, chứ nhầm người hai ba người giành giật con người. Thấy không? Tại vì là mình nhìn bằng ánh mắt của thế gian nên thấy nó đẹp. Vì lý do đó Ma Đăng Già nhìn Ngài A Nan của ánh mắt của thế gian luôn, phải không? Nên khi mà Ma Đăng Già đi đến gặp Phật để đòi Ngài A Nan, thì Phật nói là con thương A Nan ở chỗ nào? Là ánh mắt của A Nan đẹp lắm Phật ơi. Đức Phật là ánh mắt của A Nan sáng ngủ dậy ghèn không? Vậy là con thương lỗ mũi dọc dừa của A Nan đẹp lắm Phật ơi. A Nan bị bệnh cảm sổ mũi tỏi ra toàn nước mũi không? Là con thương cái miệng của A Nan đẹp lắm Phật ơi. Là miệng A Nan sáng thức dậy không súc miệng, cũng không dám nói chuyện với ai luôn. Như vậy còn đẹp nữa không? Nói hồi cô giác ngộ cái gì? Giác ngộ tấm thân này nó là giả tạm, là phù du, nó không phải thật vậy. Nên cô quyết định đi tu và sau đó đắc quả A-la-hán Ma Đăng Già đó. Nên mình nhìn bằng ánh mắt pháp chứ không phải là nhìn bằng cái ánh mắt của nhục nhãn của thế gian nữa quý vị, thì trí khai sáng, tâm khai lên liền. Hồi nào giờ là ai chửi ai mắng ai gì đó thì người ta chửi cái thân của mình là tự ái. Bây giờ người ta chửi mình nhìn bằng ánh mắt pháp nè. Bây giờ mình hỏi người ta coi chửi ai, hỏi là chửi anh á, hỏi chửi tôi là tôi có thân và tâm, chửi cái nào? Chửi tâm tôi hay là thân tôi? Hỏi mình có tâm mà lúc mình buồn khi thì mình vui, vậy thì chửi lúc nào? Chửi lúc vui hay lúc buồn? Lúc vui tôi là khác nha, lúc vui tôi là thánh thiện à, nhưng mà lúc buồn tôi là ác quỷ đấy, ai đụng vô một cái coi chừng đấy. Như vậy á, thì chửi cái tâm nào? Chửi tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen, chửi tâm nào? Là nói không được. Cái cô kia chửi không biết chửi tâm nào là không biết chửi tâm nào, không phải chửi tôi, chửi ai, không phải chửi tôi. Còn bây giờ nó chửi cái thân mình, hỏi thân tôi có đất nước gió lửa, hỏi chửi cái nào? Đức Phật dạy phải thân mình phải đất nước gió lửa không? Chỉ chửi đất hay chửi nước hay chửi gió hay chửi lửa? Nếu chửi bốn cái hết phải không? Là chửi bốn cái hết, như vậy là đất nước gió lửa nãy hay đất nước gió lửa giờ? Tại thân mình á, một giây vậy là cả tỷ tế bào chết đi và tế bào mới sanh ra, nên mình mới lớn lên dần dần là lão hóa. Như vậy á, thì một giây trước với một giây sau là tế bào thay đổi rồi, là con người mình thay đổi. Tại vì nó thay đổi chậm mình không thấy đó, quý vị. Thay đổi nhanh mình không thấy chứ. Như vậy thì cỡ chừng 30 năm, hai cái tấm hình chụp 30 năm mình đo lại thấy hai người khác nhau liền, là mình biết cái sự thay đổi nó liền. Như vậy thì chửi lúc là 8 giờ sáng hay chửi lúc 9 giờ cái thân nào, phải không? Ví dụ như là chửi lúc cái thân tôi hồi 9 giờ, bây giờ 11 giờ không phải tôi. Tôi đâu giận để làm gì đâu. Chửi có phải chửi tôi đâu mà giận. Như vậy thì hồi nãy nói ông nào chửi cái ông kia, cái ông đó là lúc ông 8 giờ hay lúc ông 11 giờ chửi. Như vậy thì mình chửi mình hận cái ông, hỏi ông hận ông 8 giờ, ông này lúc ông 11 giờ lấy gì hận ông? Ông khác rồi, ông hồi 8 giờ. Đúng không? Như vậy thì mắt đó là mắt của trí tuệ, mình nhìn trong thấu suốt ở trong thế gian thay đổi từng sát ra một trong cuộc đời này, mà mình thấy được những con người khác nhau như vậy, ánh mắt trí mở tâm khai ra liền, phải không quý vị? Nên ai chửi mình cười, hỏi sao cười, đâu dính dáng tới tôi đâu, có chửi tôi không? Đâu chửi đâu, tại mình tích tắc dây mình thay đổi, tích tắc dây thay đổi. Còn mấy người chửi tích tắc dây thay đổi nữa, con người còn thay đổi, huống chi là cái lời nói gió thoảng gió bay. Còn chưa nói mai mốt chết đi hết rồi, kể như lời chửi cũng như không. Nghiệp dẫn đi không, chứ bao giờ có ai dẫn được cái lời chửi đi đâu, đúng không? Nên tất cả các đó là những cái pháp của thế gian đối đãi trong cuộc đời. Mình còn chấp vào nó thì mình còn khổ mà thôi. Nên có cô này là vì Kiều Mỹ quý vị, cổ bệnh một cái loại thần kinh gì á thì là tìm chưa ra, nhưng mà cổ hay bất bình những chuyện thế sự xung quanh. Thấy cô kia bán vé số, cổ cũng giận hờn, cổ tức tối lên, cổ la ó sùm. Cổ là cha mẹ sao để cho mấy đứa con 12 tuổi đi bán vé số vậy? Gặp cái bà già đi bán bánh bò, cổ cũng giận tức là con cháu đâu để cho bà già 70-80 tuổi đi bán bánh bò. Cổ tức giận những cái điều vô lý trong cuộc đời. Cái quý thầy nói là cô còn tức giận kiểu này, cô chỉ cần khổ thêm thôi. Còn khổ nói là xem báo trên báo chí đó, người ta lừa nhau này nọ. Cổ đây cũng tức giận, cô vỗ bàn, cô làm sùm hết á. Cổ nói là tại sao con người ta lại sống gian ác với nhau vậy, mất đạo lý vậy, tùm lum hết á quý vị. Rồi cổ tự nhiên cổ khóc, rồi cổ la, cổ mắng ó sùm hết. Mà tự nhiên mình nhìn vô thấy cổ bệnh liền à. Vậy trong cuộc đời tùy duyên, nếu mình giúp ai được thì giúp, không giúp ai được thì cũng đừng có tức với việc của người ta làm. Cái chuyện đó là nghiệp của mọi người người ta làm ra. Tùy duyên gặp mình giúp, không tùy duyên thôi. Chứ tự nhiên đọc báo ở đâu mà Đắk Lắk á, hai người ta lừa nhau trong này, mình chửi bới sùm trong này, làm cho tâm thần mình bấn loạn. Nghĩa là người ta nói là mình nó bị bệnh thần kinh rồi đó, đúng không? Như vậy thì chuyện ngoài Đắk Lắk thì để chuyện ngoài Đắk Lắk. Ở đây mình tu, mình thanh tịnh trong tâm, nên ngồi thanh tịnh xả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyện xảy ra Đắk Lắk Tôn Tum không dính tới mình. Vì đâu mà chuyện của người ta ngoài đó đây tức gì? Phải chứ, vì trực tiếp tới mình, ảnh hưởng cuộc đời mình thì còn đứng ra giải quyết. Còn chuyện đó tức có được làm gì đâu, đúng không? Sự việc nó đã xảy ra như vậy, cuộc đời nó chuyển xoay theo nghiệp lực của chúng sanh. Ở đây mình tức để làm gì? Tức để đọa vào địa ngục đó. Cái tâm của mình á, tức giận sân si là nhân của địa ngục mà mình không biết, quý vị. Như vậy á, thì người ta đánh nhau, ta chưa tội tới địa ngục, mà mình đây sân si mình đã đọa trước người ta rồi. Như vậy mình đúng hay mình sai? Thấy không? Như con nhà Phật biết đó là sai, sáng ra trí tuệ chưa? Nên bây giờ không tức, không buồn, không giận. Ta quyết không tức, không buồn, không oán giận, không căm thù, không oán hận thế gian. Trăm năm tỉnh giấc mộng tràng, trì tâm niệm Phật thì thân vàng mai sao. Thân vàng là vàng rồng, gọi là thân kim sắc đó quý vị. A Di Đà Phật, thân kim sắc là thân vàng rồng đó. Điều thứ ba là phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, sống an vui tự tại. Mình muốn sống được an vui tự tại thì không phải mình nói an vui tự tại là được an vui tự tại đâu quý vị. Sống tự tại là bàn quan với những chuyện thị phi. Chuyện thị phi bên ngoài đừng có ghé tai nhiều quá. Mình ở đây á, nhất là người Việt Nam mình hay là thích chuyện thị phi. Bữa đó ở thành phố mới có 6 giờ sáng kẹt xe một đoạn đường luôn quý vị. Tính đâu là cái chuyện gì lớn lao lắm, đụng xe gì người ta lại coi kẹt xe. ai ngờ đâu có cái cô kia đứng ở trên lầu đó, quý vị đó, là quấn ba cái vải xanh, vải đỏ, vải vàng, ngồi vẽ mặt lên đứng chảnh vừa múa vừa hát trên lầu á. Quý vị là biết bị sao đó, đứng trên lầu. Cái ông này dừng xe lại coi có cổ làm gì, người sao dừng xe lại kẹt xe luôn cái đoạn đường lớn luôn. Chuyện thị phi của thiên hạ. Ở mà đây người Việt mình hay là làm việc cái thói quen, chứ không phải nói tất cả nha. Bây giờ mình thấy đó, cái chuyện nó không dính dáng tới mình thì mình đi, mình nghĩ tới cái dòng xe đang chạy, mình giúp cho người ta đừng cho kẹt xe. Còn chuyện thị phi cuộc đời, có nhiều người thấy cãi lộn, hai chồng cãi lộn, tự nhiên cũng dừng xe lại coi coi cái kẹt xe đang một vài cái cây số ở ngoài sao luôn, thì làm sao mà tự tại được quý vị. Tự tại có nghĩa là cái gì trực tiếp dính đến mình thì mình giải quyết, không trực tiếp dính thì thôi. Như vậy thì muốn sống an vui thì mình phải làm an vui cho người khác, có nghĩa là mình biết làm lợi ích cho người khác thì mình mới sống an vui. Nên nhiều người ta đi phóng sanh là làm lợi ích cho những con vật, nên nó an vui thì mình được an vui. Rồi á, mình nói năng những lời từ tốn thì nó an vui, mình được an vui. Rồi á, mình làm những cái việc làm lợi ích cho gạo, cho thóc, cho đường, cho người ta vui thì mình cũng được vui. Vậy mình muốn sống an vui thì mình phải làm an vui cho người khác. Mà muốn làm an vui cho người khác, dễ nhất là mình biết thân thiện và nở nụ cười với người khác. Quý vị, cuộc sống thân thiện và nở nụ cười. Có nhiều người mặt mình lầm lầm lì lì, gọi là đánh không đi, giò không đứng, lầm lầm lì lì. Ta nhìn, ta thấy mình ta bất mãn liền à quý vị. Nhìn gì đâu, mặt buồn so, đi kiếm dâu mà gặp dâu kiểu này, có nước mà bán lúa giống luôn. Thôi giờ ta đi kiếm người khác vui vui không. Có mấy cái người mà hồi xưa nhất, mấy bà già xưa đi kiếm dâu đó quý vị, có cái câu là ca dao rồi đó, mua heo thì chọn sao sao mà đi cưới dâu núi dâu mà dí chỗ mua heo thấy cũng hay. Nên quý vị mới thấy ta chọn là ta chọn thấy cái tướng ta mình bên ngoài vui vẻ này nọ, mới nhà mới sáng láng được, chứ tự nhiên nhà đâu mà buồn quá thì cũng đâu có được. Như vậy thì muốn cho sống an vui tự tại thì cuộc đời mình phải biết làm cho người khác an vui tự tại. Quý vị, điều thứ tư là niệm đến danh hiệu của Phật thì không ác ý với ai. Cái ác ý này coi gì chứ, nó ẩn tàng trong tâm hồn của mỗi con người dữ lắm á. Quý vị, mình đi trên đường cái mình thấy cái gai để đại nó gì hả, cho người ta đi đập chơi cho vui hả, không ác ý. Nên mỗi khi thấy cái gai ngoài đường á quý vị, lụm vô, hoặc đi chạy đi ngoài đường nè quý vị, thấy cái người ta thấy cái cục gì lăn lăn ngoài đường á, bỏ đại để cho ai cắn cắn, ác ý ấy. Bây giờ ví dụ như á, mà mình để cái ly nước mình để này, để meo đây nè, cho nó lên nó lao bàn rớt xuống nó bị đòn chơi, ác ý đây. Người mình ác ý, tất nhiên là cái ý mình muốn gây đau khổ cho người khác mà không dính dáng tới mình, có nghĩa là cái hành động, lời nói, việc làm của mình gây đau khổ người khác mà không ai biết để trách mình, ác ý. Ác ý tất nhiên là trong ý mình nó xảy ra cái ác đó, nên nó xảy ra tới hành động, tới cái việc làm ở phía bên ngoài mình mà không dính dáng gì đến mình. Nhưng mà thủ phạm nó là từ cái ý muốn gây thiệt hại, gây đau khổ cho người khác. Bây giờ mình nói một câu đầy ẩn ác ý như thế này. Ví dụ như cái người ta thì người ta ăn trộm. Ăn trộm hồi nhỏ hồi đó 4 tuổi đó. Bây giờ người ta là tuyển vô làm công ty là cực kỳ một cái vị trí quan trọng. Mà cái vị trí này phải là người trong sạch. Còn cái người nào mà có ý là tham lam là ta không chịu nhận rồi. Cái mình mình nói đã, tôi không nói chứ cũng có đứa hồi 4-5 tuổi là biết ăn trộm rồi, bây giờ làm được cái gì. Nó không nói ai hết á, quý vị, nói một nói đầy ác ý để cho người ta đừng có làm cái nhiệm vụ đó. Quý vị, như vậy thì cái đó là cái ác ý trong con người mình. Vì cái ý ác là cái mà mình khởi ra một cái niệm để làm thiệt hại, để làm đau thương, để làm buồn rầu, để làm khổ đau cho người khác. Cái đó là cái ý ác. Trong cuộc sống này nhiều lắm quý vị. Ở nhà thôi, nói chuyện cái xeo bản lề với nhau á, gọi là ý ác đó. Nói xeo bản lề hoặc móc lưỡi câu hoặc quăng lưỡi lam nói ra để là chúng ta, cho người ta nát thân, nát mình, nát mẩy, phải không? Cho người ta là đau xé tận tâm can. Mình thường hay vậy không? Bây giờ á, mình đã lương thiện rồi, mình đã cải tà quy chánh về với nẻo Phật rồi, nói ra những lời đừng có ác ý, thì cái đó mình nguyện ở trong tương lai mình bỏ những cái đó đi, thì cái này mình được công đức cực kỳ quý vị, công đức từ cái ý mình phát sanh. Điều thứ năm á, là luôn nói lời từ ái. Chữ từ á, là thương yêu, phải không? Từ là hiền, chữ ái là thương yêu. Vì là mình nói cái lời á, với cái lòng á, từ bi và thương yêu, chứ không phải mình nói với cái lời là ghen ghét của người khác. Thì cái lời từ ái này nhà Phật gọi là nói ái ngữ đó quý vị. Thường những người nữ mắc ra những cái lời nói là khó ái ngữ, tại vì mình hay có kỳ thị nhưng mình nói không ái ngữ. Nên nhà Phật có dạy miệng mình có bốn cái cách nói khác nhau mà không được nói. Cái thứ nhất là nói dối, cái thứ hai là nói thiêu dệt, thứ ba là nói đâm thọc, thứ tư là nói ác khẩu. Nói dối mình biết rồi, có nói không, không nói có, đừng có nói điều đó. Cái thứ hai nữa, nói thiêu dệt. Nói thiêu dệt có ít á, mình nói xích lên nhiều, giống như là cường điệu quý vị. Cường điệu á thì là nó nhỏ mình làm cho nó lớn lên, phóng đại lên. Ví dụ nói là con rận bằng con ba ba, nửa đêm nó gáy cả nhà thất kinh. Nói cường điệu phải không? Nhưng mà mình nói thiêu dệt là có tấm như thế này, mình thiêu mình chồng lên thêm những cái khác. Nó không phải là phóng to lên đâu quý vị, mà mình thiêu bông, thiêu hoa nữa. Con chó người ta vậy đẹp gần chết luôn, trắng vậy đó. Đẹp, bắt đầu đằng này mình mua cái áo mặc cho nó, mua vớ mặc vô thấy hết, thấy chó giống cái con gì vậy? Thấy không? Thiêu dệt nó lên thành cái con khác. Cái mình nói á, mình đeo mặt nạ cho nó vô, mình nói con đó là con sư tử. Thấy không? Mình thiêu dệt từ con chó lên thành con sư thành con sư tử. Nên á, có nhiều người người ta lấy á, là mượn quay hùm đó quý vị. Con chó á, thì đâu ai nể mình đâu, mới lấy cái mặt nạ con hùm với lấy cái áo, cái bao da hùm mặc vô đó để khè thiên hạ. Có những người làm gì quý vị, thì cái đó là những cái thiêu dệt. Còn cái đâm thọc, quý vị biết đâm thọc không? Bây giờ á, quý vị thấy người ta thọc biết heo không? Nghe nó la không? Có khổ đau không? Khổ đau không? Vì đâm thọc là trạng thái lấy cây thọc vô trong người của mình thì mình đau đớn không? Mình đau đớn sao thì nói đâm thọc người ta đau đớn như vậy. Nói mà cho người ta cay cú, người ta xé nát tim can của người ta là nói đâm thọc đó. Còn nói như thế nào thì tùy vào hoàn cảnh một mà mình nói. Ví dụ như là tôi không nói đâu à, chứ có người cũng ác, đức cũng ác độc lắm á. À, ác đức ác độc đó là quỷ quá báo rồi, đọa xuống địa ngục, tôi không nói đâu. Dù mình nói những cái lời đó mà mình đâm thọc vào tâm người ta, ta mới làm cái chuyện quấy. Ta mới làm chuyện quấy, ta sám hối rồi mà mình cứ đem cái chuyện quấy đó mình thọc vô bé sườn ta mình nói không à. Để cho những lời nói đó, lời nói đâm thọc đó. Còn những lời ác khẩu này dễ biết lắm. Người nữ bị nhiều những lời ác khẩu, rủa. Cái gì rủa? Đồ có thứ hà bá. Rồi đồ có thứ là mặt này, đồ thứ mặt kia. Rồi cái đó là rủa xả. Rủa xả cái mặt nào mình bị mặt đó trong tương lai quý vị. Mình đã đổ thứ là ngu như trâu, rồi kiếp sau mình lại thấy mình có hai cái sừng. Tại vì mình đã nói ta ngu như trâu thì tự nhiên quả báo mình có hai sừng nha. Nên nói những lời ái ngữ là nói những lời được người ta thương yêu, người ta thương mến, phải không? Chứ không phải là bây giờ mình gặp cha mẹ mình ba má ăn gì con mua cho ba má ăn. Mình cũng phải nói nhỏ nhẹ một chút là ba thích gì mua cho ba ăn, phải không? Như vậy gặp chồng đi nhậu về thường thường là mình không kiềm chế được, bà la sát nhập vô tối ngày đi ăn nhậu không à. Như vậy mình là người tu đạo vàng mà mai mốt mình về nói những lời ái ngữ, anh ơi anh đừng có nhậu nữa, nhậu có chừng uống rượu cồn là vô một cái là bị ung thư chết rồi anh, phải không? Chết anh rồi em biết sống với ai đây, thôi anh đừng có chết bằng cách anh bỏ nhậu rượu cồn, phải không? Nói những lời ái ngữ. Mới vừa rồi TV thống kê quý vị là 100 người là uống rượu thì cũng có 90 người bị bệnh rồi, mà trong đó bị bệnh ung thư thì cũng là gần phân nửa ở trong đó. Như vậy thì là báo cáo một cái điều mà cho mấy cái vị mà đi uống rượu rồi nhiều quá phải cảnh giác nha. Bây giờ pha rượu cồn nhiều lắm, uống rượu cồn thời gian bị bệnh ung thư. Tại vì còn nó chứa cellulo, nó chứa nó nhốt trong cái lá gan với cái thận của mình á, không có thải ra được quý vị. Chất độc đốt nó càng ngày nó kết thành khối, tự nhiên cái lá gan nó chai ngắt à. nó chai xuống, gọi là chai gan, gọi là sơ gan. Rồi lúc đó á, là xi măng cũ. Như vậy thì quý vị tốt nhất là đừng uống rượu, phải không? Uống nước cam lồ của nhà Phật ra đi, uống trà thì cũng được. Thì cái lời nói ái ngữ là cái lời nói hiền hòa, làm cho mọi người thương yêu mình, nói nhỏ nhẹ. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, phải không? Vì đã ông bà ta nói rồi, người khôn mới nói tiếng dịu dàng, nói những lời nói ái ngữ. Chứ bây giờ mình là người rất là đẹp, nhưng tự nhiên mình mở ra cái miệng, cái lời nói rất là vô duyên nè, phải không? Như vậy thì cái nết ta đã đánh chết cái đẹp, phải không? Mà cái đó nhiều lắm đó, không quý vị? Mình ăn nói mình lựa những lời, mình nói những lời đẹp, và cái thân của mình đẹp, trở thành đẹp toàn diện. Còn mà cái thân của mình đẹp mà cái lời nói mình nói ra những lời vô duyên, chửi thề, chửi tục, đâm thọc đó, ta nói là không toàn diện, cái tướng đó bị méo một bên, thấy không? Đâu có toàn diện đâu, là nó bị méo một bên đó. Mà cái ly mà nó bị méo một bên ra, để trong cái chồng ly 5 năm chưa, người ta chưa mua cái ly đó nữa, người ta lựa ly tròn đẹp, ta mua cho ai, mua ly méo một bên kiểu này, đúng không? Thì con người mình cũng vậy, ta muốn kết bạn với mình cũng phải tròn vẹn một chút. Như vậy thì quý vị, ta nói là áo quần quyến rũ khi mới gặp, tâm hồn quyến rũ lúc chia tay, phải không? Thấy mới gặp nhán, thấy hình dáng ngoài cái thấy khoái rồi, nhưng mà nói hồi vô duyên cái tự nhiên không thương được, phải không? Nhưng mà mới đầu á, mình nhìn thấy có thể tướng bên ngoài nó không đẹp, nhưng mà từ từ tánh tình những người này sao mà hiền dịu, nhẹ nhàng, lễ độ quá, từ từ mình thương. Hồi nào bệnh hay, cái tướng này nè, làm cho nó gần gũi hơn. Nên những cái gì mà hào nhoáng bên ngoài chỉ được cái lần đầu thôi, còn những lần sau phải là cái tâm hồn của mình. Rồi điều kế tiếp á, quý vị là thường niệm danh hiệu Ngài, không gây khổ cho ai. Này hơi khó nha. Niệm tới danh hiệu của Phật không gây khổ cho người khác. Bây giờ gây khổ đau cho người khác nhiều lắm quý vị. Con thì đi chơi game online làm khổ đau cho mẹ già, ngồi đợi con 11 giờ chưa thấy về. Chồng là đi nhậu 1 giờ khuya chưa giờ về, vợ đợi cửa gây đau khổ cho vợ. Vợ đi đánh bài, chồng làm gần chết, có nhiêu nướng vô sòng bài hết. Vợ đi đánh số đề, chồng làm nhiêu nướng vô số đề hết, gây khổ nhau chưa? Chưa nói tới những lời cắn đắng cọc cằn với nhau, con bất hiếu với cha với mẹ đó, rồi làm cho đau khổ với mọi người xung quanh làng xóm. Học trò thầy chấm điểm ít, đón đường đánh thầy báo đăng, đúng không? Như vậy thì làm khổ cho bao nhiêu người chưa đó. Như vậy thì quý vị, cuộc đời mình đã từng làm khổ cho bao nhiêu người khác chưa quý vị Phật tử? Ai có làm khổ cho ai rồi giơ tay lên nói được tặng quà.
Dạ thưa thầy, cho lúc mà mình, khi mình thấy cái tình thương trong gia đình nó bị coi như nó không có đồng á, nên mình lấy cái không hiểu, cho nên mình mới giận và thương, thường hay trách mẹ mình.
Tiếng hay trách mẹ mình. Chết mẹ mình thương không đồng, thương anh hai anh ba nhiều, nhưng mà thương bé Út này ít quá, nên là giận mẹ. Cho anh chàng pháo tay. Rồi ai thấy mình cũng làm khổ cho ai nữa không? Rồi xin mời cánh tay chót ở phía dưới, con ở phía dưới nhỏ xíu xích lên đây con.
Hay đi chơi.
À, con hay đi chơi. Mẹ là con gái như hũ mắm treo vàng bếp, mà gặp mèo, gặp chuột đồ quét cái là khổ cho mẹ dữ lắm. Con ơi, nên con đi chơi, con về sớm một chút nha, 9 giờ đừng có chơi tới 1 giờ. Lúc đó mẹ già tựa cửa đợi mong ngồi điếm lá khô rơi, khổ cho mẹ dữ lắm. Cho một chàng pháo tay. Được tặng phần quà. À, còn chú là Xưng Phong phải không? Rồi chú làm khổ gì cho ai?
Mẹ nói cha mẹ cho con học, con không học, con bỏ học, con đi chơi, đi về con hối hận.
Làm khổ cho cha mẹ mình, cha mẹ làm gần chết, có tiền cho chú ăn học, bỏ học, trốn học, đi chơi, bây giờ hối hận quá, vô chùa tu. Rồi cho chàng pháo tay, cũng được tặng phần quà. Ai làm khổ cho cha mẹ mình nữa không? Ai làm khổ cho người khác chứ không phải cha mẹ không? Dạ. Cuộc đời sao con?
Dạ. Vì con làm khổ cha mẹ
con. Con làm khổ cha mẹ con làm sao? Nói nghe thầy nghe đi.
Dạ vì con á, cha mẹ con làm bánh á.
À.
Cha kêu mẹ dẹp nghề hoài à.
À tất nhiên á là cha mẹ làm bánh mà kêu cha mẹ dẹp nghề hoài làm khổ cha mẹ quá, cho chàng phó tay tự thú trước bình minh. Rồi có ai làm khổ cho ai nữa không? Rồi con
cũng có thận cha con, thì con cũng có lỗi.
Có lỗi sao?
Con về con cũng thành tâm sám hối.
Nên là hận cha mình.
Dạ, tại vì cha con là không có lo cho con gì hết. Lúc con bệnh trong nằm bệnh viện chỉ có bên ngoại với mẹ con thôi. Cha con không uống rượu và không có lo cho con gì được hết từ hồi nhỏ tới giờ luôn thầy.
Rồi bây giờ là còn hận không?
Dạ giờ con rất quan hỷ, con không có giận nữa.
Không giận sao học tốt? Không giận sao học tốt?
Không giận sao học tốt? Không giận sao học tốt? Thôi vậy là quan hỷ, vậy là được rồi. Vậy là cha làm khổ cho con chứ đâu phải con làm khổ cho cha, đúng không? Cũng cho chàng phó tay liền làm khổ nhau được rồi à. Bây giờ ai còn làm khổ cho ai nữa không? Ở trong này có ai làm khổ cho ai nữa không? Hết phải không? Vì cuộc đời mình không làm khổ gì cho ai hết, là sống ngon lành hết phải không? Như vậy á, thì ở trong này có nguyện rằng á, là không gây khổ cho ai. Khi niệm Phật và dứt pháp không gây khổ cho ai một điều gì cả quý vị. Gây khổ là sao quý vị? Là làm cho người khác khó chịu, làm cho người khác bực bội. Như vậy thì mình nói một lời nào đó làm cho người khác khó chịu, bực bội là gây khổ cho người khác. Mình có một ý ác nào đó hãm hại người khác là gây khổ cho người khác. Mình sân giận quá mình đánh người ta là gây khổ cho người khác đó quý vị. Nên mình, nếu người khác gây khổ đau cho mình khó chịu thì mình đừng có lấy cái đau khổ đó mình chồng cho người khác. Ngày xưa có cái con gọi là quỷ, quỷ tử mẫu đó, có nhiều đứa con lắm quý vị, cứ đi bắt con của người ta ăn thịt. Cái lúc đó Đức Phật đi đến quá đạo ở cái vùng đó, Đức Phật mới là dùng thần thông bắt đứa con của quỷ. Quỷ mất con đi kiếm quá chừng, quỷ mà quỷ này cũng quỷ là thương con ghê gớm lắm quý vị. Nên lòng của bà mẹ nào cũng thương con hết đó quý vị. Bà mẹ là thương con, là tới mẹ quỷ cũng thương con quỷ luôn á, biết rồi đó. Tất nhiên lòng của bà mẹ là cảnh giới nào cũng không thay đổi hết quý vị. Tâm của mẹ, bởi vì Đức Phật mới dạy cha mẹ là Phật là vậy đó. Nên tâm của bà mẹ lúc nào cũng thương con hết. Quỷ tử mẫu này á là đi giết con của người ta ăn thịt nhưng mà lại rất là thương con của mình. Nên Đức Phật bắt đứa con đi kiếm qua trời, đi khóc bù lu bù la đi kiếm đứa con. À, Đức Phật mới lại Đức Phật hỏi lại tại sao á là con lại khóc đi kiếm ai, là kiếm con biết ai bắt mất con mất tiêu rồi, tiêu con rồi đi khóc quá trời. Đức Phật là con mất thì con có đau khổ không? Đứa con đau khổ tột cùng lắm Phật ơi. Đứa con có tới 500 đứa mà đứa nào con cũng thương hết trơn á, thương ghê gớm lắm. Thương á là phải xả thân con cũng chịu nữa. Là thương con của con mà tại sao con lại không có thương mấy bà mẹ khác đã thương con của người ta cũng y như mình thương con mình vậy mà đi bắt con ta ăn thịt. Thì những bà mẹ kia khổ đau như thế nào? Như vậy thì tự nhiên ngộ ra quỳ xuống quy y với Đức Phật là nguyện từ nay làm hiền. Nên ở trong nhà Phật có cúng đại bàng với cúng quỷ tử mẫu vị. Cái ly xuất sanh đó, cúng giấc trưa đó, mình cúng đây nè, có ly nè, đại bàng chim thí điệu khoáng giả, quỷ thần chúng la sát, quỷ tử mẫu cam lồ tất sung mãn đó. Như vậy là cúng một cái hộp cơm này nó lan truyền ra thành nhiều cái hộp cơm khác để đãi cho mấy quỷ ăn, để đừng có đi bắt nít ăn thịt nữa. Có lịch sử vào thời của Đức Phật, có nghĩa là ai gieo đau khổ mình cái gì, mình khổ đau khó chịu cái đó thì mình đừng có lấy cái đó để đối xử với những người khác. Vì người ta chửi mình nặng mình chịu không? Mình không chịu tại sao mình lại chửi nặng người ta, đúng không? Như vậy tự nhiên á, bây giờ người ta quán, người ta thù mình chịu không? Mình cũng khó chịu, mình cũng ấy lắm không? Như tại sao mình lại quán hận thù người ta, đúng không? Như vậy thì cái đó là cách quán phân biệt và cách lấy cái hoàn cảnh của người để đặt vào trong hoàn cảnh của mình mà mình biết thứ tha cho người khác. Ví dụ như mình đập đầu con cá đi, cái bùng cái nó dậy, đạch. Bây giờ lỡ ai đập đầu mình cái bùng cái mình nghĩ sao, đúng không? Thì tại sao mình lại đập đầu nó? Vậy nhà Phật có lòng từ bi là biết tha thứ, đặt mình vào hoàn cảnh người. Cái đau khổ của người khác cũng là đau khổ của mình. Hồi nào tới giờ mình biết có mình không à? Không biết tới người. Mình đó là mình cái bản ngã, mình là chúng sanh. Còn bây giờ mình giác ngộ rồi, mình biết tới người, có nghĩa là mình là Bồ Tát, suy nghĩ tới khổ đau của người khác. Nên nào giờ biết sống cho mình không à? Ba mẹ phải lo cho con cái, lo được hận quán, xin mua đôi dép đốc tờ 1,5 triệu, kêu mẹ đi vay tiền 30% lãi đi mua. Không có, giận mẹ bỏ học. Nhưng mà bây giờ mình làm cha làm mẹ rồi, con cái mà nó quậy kiểu đó mình khổ đau sao? Để mình nghĩ lại thương cha mẹ. Nên thường những cái người làm cha làm mẹ rồi mới thương cha mẹ của mình. Lúc đó lên bàn thờ mà sám hối chứ còn đâu nữa là sám hối, đúng không? Chết rồi. Nên bây giờ mình nhờ hiểu pháp Phật, biết trước điều đó quý vị, mình làm trước ha, mình không làm khổ cho ai hết, kể cả cha mẹ của mình luôn. Điều thứ 7 là thường niệm danh hiệu Ngài, hằng trì trai giữ giới. Niệm tới danh hiệu của Phật thì phải trì trai. Trì trai có nghĩa là ăn chay á quý vị. Niệm Phật mà không ăn chay á thì không có tăng đức tính của Phật nhiều. Nhưng mà nhỏ nhỏ thôi ăn chay kỳ để tập ăn chay, còn lớn lớn là mình cũng gần đắp xa trời thôi, còn ngon lành gì nữa, thôi ăn chay trường nha. Như vậy á thì quý vị á thấy người nào nhỏ nhỏ thì cũng thôi cũng khó khăn đi học đi hành thì tập ăn chay ngày tháng 2 ngày, nhưng mà mình phải biết ăn chay là gì. Ăn chay là ăn không có ăn mặn. Ăn mặn tức là ăn mạng, có nghĩa ăn chay là không sát sanh mà hại mạng để mà mình ăn. Có những người á quý vị ăn chay ban ngày, ăn đêm ăn mặn, nó là ăn chay. Phật ngủ ăn chay. Không phải, là ăn chay là không có ăn mặn. Có những người á đi vái nguyện vái ăn chay ngày, tự nhiên ăn buổi sáng buổi chiều cồn cào quá chịu không nổi. Thầy con dái ăn chay ngày, giờ con hết nổi con ăn nửa ngày, mai cộng nửa ngày nó được không thầy? Cái thầy nói là con dái với ai? Là con dái trên bàn Phật. Là dái trên bàn Phật lên hỏi Phật, chứ phải dái thầy thì hỏi thầy. Phải không? Dái Phật thì hỏi Phật, thầy sao thầy biết? Phải không? Như vậy lên con lên bàn Phật hỏi Phật đi, chừng nào Đức Phật gật đầu thì là mình ăn hai buổi cộng lại ngày. Đức Phật thấy nín thinh không gật đầu thì ăn trọn ngày dùng cái. Phải không? Ai không làm một điều ác trong giới đã cấm á, thì là mình được một sự an vui hạnh phúc cho mình và cho người khác. Còn điều thứ 8 á, thì luôn nhẫn nại khoan dung. Cái chữ khoan dung mình biết rồi đó. Khoan dung tức như là khoan hồng, là độ lượng. Ví dụ như á, ngày xưa phải không, bao nhiêu tội của quân lính quân, không phải bao nhiêu tội của thế gian bị bắt nhốt. Cái ông vua lên, ông mở một cái cuộc gọi là cuộc khoan hồng đó, cho những cái người tù tội đó, ta rất là vui quý vị. Nên mình bị tội mà ta tha cho mình á là mình vui à. Tất nhiên là sự khoan hồng cho người khác mà khó ai mà khoan hồng lắm, mà đa số chúng ta đừng hồng mà khoan. Chứ khó mà khoan hồng cho ai lắm phải không? Vì mình khó tha thứ cho ai lắm quý vị. Nên bây giờ mình học Phật rồi mình khoan hồng hết quý vị. Độ lượng khoan hồng, ai làm lỗi gì cũng không chấp hết kệ nó. Làm lỗi gì thì làm lỗi, ta xin lỗi mình quá trời tha lỗi cho tôi, khỏi xin tôi cũng tha nữa. Trong tâm tôi bây giờ là trống rỗng à, trong tâm tôi không có cố chấp, không hận thù sân si à. Ai làm lỗi với mình nó thôi kệ nó, niệm Phật rồi thôi không sao hết á. Như vậy gọi là khoan hồng. Nhưng mà mình phải nhẫn nại. Mình tu mà không có nhẫn nại quý vị, tu á tới chừng 4 giờ sáng tụng kinh hoặc 5 giờ tụng kinh á, buồn ngủ quá ngủ nướng, hồi qua 7 giờ nghỉ tụng, không có nhẫn nại. Nhẫn nại có nghĩa là mình đi cho suốt cuộc đời này, suốt cái quãng đường này. Ví dụ như á, là sáng mình đi như vậy, trưa mình đi như vậy, chiều mình đi như vậy, gọi là nhẫn nại. Cái người nhẫn nại là cái người quyết chí đi từng bước một mà đi không lùi à, không đứng lại, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Nhẫn nại từng từ mà mình đi, đi riết nó cũng tới này. Nên dân gian gọi là nấu riết cháo nó cũng nhừ, phải không? Từ từ mà đi, cái người tự nhẫn nại. Nên có nhiều người không nhẫn nại được, ta chửi mình cái tu mà nhịn không nhịn được, cái chửi lại là người này không nhẫn nại. Đi đến nơi đến chốn không nhẫn nại, ta chửi mình chửi lại là không nhẫn nại. Nhẫn nại là cái gì đó mà chịu đựng để cho nó an hòa, cho nó vui vẻ khắp trong con người của mình. Đối với những người tu, ví dụ như mình tu á, tu hoàng thấy đắc, tự nhiên chở đũa ăn chay trường 20-30 năm, cuối cùng nó chở mặn. Người này không nhẫn nại. Nhẫn nại là đi đến bước tới cùng luôn con đường để mình thấy ra được cái gì đó đến cuối con đường của mình luôn, là người này nhẫn nại. Như vậy thì quý vị, nhẫn nại nó có nhiều nghĩa lắm. Người ta làm tới mình quyết nhẫn nại, mình không phản kháng lại gây đau khổ cho người khác. Cái thứ hai để nhẫn nại là đi phải tới cái đoạn đường giữa tu như vậy, mới tu như vậy, giữa tu như vậy và sau này cũng tu như vậy. Sáng niệm Phật, chưa niệm Phật, chiều niệm Phật là nhẫn nại. Sáng niệm Phật, chưa mê phim, chiều mê số là không nhẫn nại. Thấy không? Nhẫn nại là luôn luôn lúc nào trong tâm của mình cũng kiên nhẫn, không có nại hà, gọi là nhẫn nại. Như vậy là điều thứ 9 á, niệm Phật thì sắc tài không đắm nhiễm. Hai này khó lắm nha. Trong ngũ dục của thế gian á, sắc tài không đắm nhiễm. Sắc á, mình cứ tưởng á, là sắc đẹp. Sắc đẹp là một phần của sắc thôi. Sắc là những cái gì mình nhìn thấy đó, gọi là sắc hết. Sắc này là sắc tướng. Có cô này với anh này đi đạo tràng, hai vợ chồng đi đạo tràng. Có một cô kia đi đạo tràng mình, thì cái cô anh chồng này á là 45, 46 tuổi rồi, còn cô vợ thì cũng 40 tuổi, còn quen với cô bạn kia 65 tuổi. Cái tự nhiên cái anh 45 tuổi này nè đi với cô 65, bỏ cô 40. Ở đây là nhiễm sắc rồi nè. Mà cô kia gặp thầy cái nói khóc quá chừng khóc luôn. Nói là con tức lắm thầy. Là ghen hả? Tức là tức chứ không phải ghen. Con tu rồi dứt pháp, con không có ghen gì đây chứ. Mà con ấm ức lắm, con tức lắm. Hỏi tức làm sao? Con 40 rồi, thua cô kia 65. Tức là tức cái chỗ đó đó, là 65, 40 gì. Thì cái này á, thì bây giờ á, là nhẫn nại đi. À, có ở đâu ai tu thì thành Phật, mà ai không tu á, thì thành ma thôi, chứ có ở đâu, phải không? Bây giờ á, 20-30 năm á, ổng theo mình, giờ ổng theo người khác, mình rảnh tay mình tu, có ở đâu mà ấy, mai mốt trở về cát bụi, khỏi mất công đi đưa đám. Ai lãnh đi mất tiêu rồi, khỏi công đi đưa đám. Còn đây mình ngồi mình tu, mình nói vậy cho nó vui, chứ thực hết duyên hết nợ rồi, phải không? Thì thôi, ai muốn đi đâu đi, còn duyên á thì còn trả hết duyên hết trả, mà trả hết nợ rồi lại khóc là sao? Bây giờ mình rỡ thiếu nợ người ta 10 triệu bạc nè, cái giờ ta lại đòi nợ hoài, mình không có tiền trả nè, mình buồn. Tự nhiên mình làm ăn được, mình trả người ta hết nợ, tự nhiên mình khóc, mình đòi tự giận là sao? Cũng vậy, ông chồng mình là kiếp trước, mình là chủ hụi, mình giật người ta lên đây, người ta đòi mình, đòi vừa hết cái ổng đi ổng trả cho người khác, hoặc là ổng đi ổng đòi người khác hết nợ rồi, ở đây làm chi hoài đòi nữa. Vậy mà mình lại xưng phong trả tiếp, không quý vị, trả hết nợ rồi xưng phong trả nữa. Trả hết nợ người ta đi chứ, buông cho người ta đi chứ, ở đây hoài trả hoài sao? Như vậy người ta đi rồi hết duyên hết nợ, rảnh tay vô chùa tu, nhẹ tay phủi gánh hồng trần, hết duyên hết nợ thì tay lần hột châu, có ở đâu. Bởi vì như vậy thì không buồn không khổ gì hết. Ai muốn lấy lấy, ai muốn bắt bắt không sao cả. Mình đừng có nói là đây là chồng ta, đây là sắc đẹp thiên trường địa cũ của ta, mà mình nói đây là xác thân của đất nước gió lửa, từ trên xuống dưới là tóc răng lông móng gì đó. Hồi nãy mình nói ở trong từ bi thủy sám pháp, nói hồi tự nhiên cái mình hết khóc à, phải không? Cái tự nhiên hồi hết tức rồi, chứ không phải ghen. Ghen nó đại ai cười đâu, phải không? Và ghen thì cũng phải nói đại, như cái cho gì trong chuyện Kiều á, rằng tôi là phận đàn bà, ghen tuông là chuyện người ta thường tình, cứ nói đại vậy để cho người ta thương. À, ghen mà không chịu ghen, nói con tức, tức với ghen nó cũng vậy thôi, gì đâu, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là đắm nhiễm. Đắm là chìm xuống dưới đáy sông, phải không? Nhiễm là mình biết rồi đó, nước đang trong là thảy mấy cái bọc rồi xuống mấy bữa, tự nhiên nước đang ngồm lên nè, là nhiễm, phải không? Vừa chìm mà vừa bị nhiễm ở trong cái nước đục đó nữa. Như vậy thì đừng có đắm nhiễm trong sắc và tài. Sắc là cái sắc tướng, thấy xanh, đỏ, tím, vàng, thấy đẹp mình mê, gọi là sắc tướng. Còn tài là tài lợi đó, là tiền bạc, là vàng, là của cải vật chất á quý vị. Nên á, thường hay á, làm ta thấy tiền bạc cái là làm khổ liền à. Đất á, thì hồi xưa chưa có lên giá đó, cái nền mộ này là cái nền mộ của ông bà tôi để đây nè, nhưng đất lên giá rồi, thôi ông bà nằm ở đây á, ồn ào lắm, con dời ông bà về nơi thanh tịnh. Có rồi quý vị, cái nền mộ của ông bà nằm ở giữa cái đường lộ, đem đi bán đi quý vị. Mà cái giải thích rằng nằm đây ồn ào, xe chạy điếc tai lắm. À, đem đi á, bán này được 50 cây vàng, về mua 5 chỉ miếng đất dời vô, còn lại là lời được 49 cây 5 chỉ. À, như vậy à quý vị, để cho vô đó cho thanh tịnh, còn ở mặt tiền này xe chạy dữ lắm. À, cho nên á là con cháu có hiếu dữ lắm. Cái đó đấm vào tài. Nên người xưa nói là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người, quý vị. Người lòng nó đen thui à, muốn biết đen không, thảy tiền vô tự nhiên ô nhiễm liền à, nó đen liền à. Đến anh em mà không có dành của, tự nhiên đất đai lên cái tự nhiên đánh lộn đâm chém nhau ra tòa. Bình thường á là đất chưa lên giá thì lòng con người trắng phao phao, đất lên giá rồi lòng con người đen xì xì. À, thấy không quý vị? Nghĩa là tài lợi vậy. Nên Đức Phật dạy thấy lợi lộc đừng có nhúng tay vào. Nhúng tay vào sẽ sắc ám tâm trí. Đức Phật dạy trong Luận Bảo Vương Tam Muội. Xét cho cùng rồi á, thì tất cả các cái cũng hoàng không, mình cũng trở về cát bụi. Nên tùy duyên, cái gì mình hưởng được là cái của mình à. Có phước nhiều hưởng nhiều à, phước ít hưởng ít nè. Chứ mình giàu cho đấm đá cỡ nào được bao nhiêu nữa, không có phước rồi nó cũng ra hết à, chứ không còn đâu. Có người nắm bạc tỷ trong tay ba bữa chơi bài cũng hết à. Nên á là không phải là tiền nhiều là giữ được đâu, mà cái âm đức, cái phước đức, cái sự tu hành của mình á. Nên có cô này á, tiền rất là nhiều, để lại nhiều, nhưng mà có một cái cô gái, nay có một cô gái thì là sau này sẽ hưởng cái tài sản của cô này. Thì quý thầy mới nói rằng muốn cho cô này giữ được cái tài sản đó, cô phải biết cúng dường bố thí, biết tu hành, tạo cái âm đức thì nó mới xứng đáng để hưởng cái tài sản lớn như vậy. Còn cô này cứ tối ngày cứ ăn rồi chơi rồi cứ là chạy đua không á, đua đòi không á, thì giàu cho để lại bạc tỷ cũng tiêu à, đúng không? Vì mình phải thủ chứ cái âm đức, thì mình mới lấy cái tiền này gắn vào cái âm đức đó mới giữ được. Nên có những người cha mẹ để lại cho con cái giữ không được. Nên cha mẹ bây giờ á, đừng có để lại tiền bạc là chủ yếu, mà muốn để lại tiền bạc thì trước hết phải để cái đức, cái âm đức cho con mình đi, con mình mới giữ được. Còn không có âm đức, giàu để lại 1 triệu đồng thì nó cũng xài hết, chứ đừng có nói 100 triệu. À, như vậy thì quý vị, mà muốn có âm đức thì cái người con có phải biết tu, phải biết hiếu thảo cha mẹ, phải biết học hành, phải biết khiêm nhường, khiêm tốn với mọi người. Và điều thứ 10 là thường niệm danh hiệu Ngài, trừ phiền não trái oan. Cái trái oan mình nói trước, trái là nó trẹo một bên phải không? Oan à, là nó không có ưng rồi phải không? Như vậy á, là không có thuận lòng, nên nó chéo trái bên, người này đi xuôi, người kia đi ngược. À, ở sống trong một nhà, hai chị em bạn dâu, một người thích ăn chè, một người thích uống rượu. Hai người thấy khác nhau rồi. Cái người á, thích ăn chè tối ngày nấu chè, người thích uống rượu tối ngày đem rượu về, làm hai người bực bội nhau không? Sống chung cùng chung nhà, sáng sớm ra, chị hai nhìn em ba lườm cái phóng ra hai viên đạn mắt. Phải không? Em ba liếc lại cái bắn ra một mũi tên. Cứ vậy không sao sống quý vị, đúng không? Quý vị là oan trái trong gia đình, biết đâu kiếp trước đã từng hại nhau đó quý vị, bây giờ mới sanh ra cùng chung gia đình, gặp nhau ghét liền. Nên có những người mình gặp nhau thấy thương liền à, chưa giúp mình cái gì hết trơn á, mình thấy thương. Nhưng có những người mới vừa gặp nhau mặt thấy ghét, ai có ăn của mình gì đâu thấy ghét, nhưng mà từ trong kiếp trước nó lưu lại trong tiềm thức của mình đó quý vị. Nên á, bây giờ mình gặp lại quan trái, mình gặp nhau thấy ghét không thương nổi. Nhưng mà nó từng làm vợ, làm chồng, làm anh, làm em, cái tình liên ái đó, tới giờ gặp lại cái tự nhiên cảm tình với người ta liền à. Thấy không, nó nằm trong tàn thức, tiềm thức mình mà mình không hiểu hết vấn đề này. Trên cái bước đường của sanh tử luân hồi. Như vậy á, thì điều thứ 10 là trừ phiền não trái quan. Trái quan muốn trừ được thì sao quý vị? Là con nguyện hứa thứ tha tất cả, là tâm mình khoan dung độ lượng, tự nhiên trừ được trái quan. Còn phiền não là gì? Phiền là buồn phiền, não á, là cũng là tăng hơn cái buồn phiền. Tất nhiên là trong nhà Phật trừ phiền não, tất nhiên là tâm tánh của chúng sanh, tâm vọng của chúng sanh gọi là phiền não. Nóng giận hờn buồn sân si tật đố hơn thua ghét ganh tị hiềm ích kỷ vân vân. Tất cả này gọi là phiền não. Nên khi tu rồi mình kiểm soát, niệm Phật rồi quý vị, không buồn, không giận, không hờn, không quán trách, phải không? Tất cả các cái điều hết thì tự nhiên á, tiêu tam chướng mà trừ luôn cả phiền não. Điều thứ 11, thường niệm danh hiệu Ngài, trải lòng thương muôn loại. Hồi nào tới giờ mình thương mình không biết thương ai hết. Bây giờ tập nha, tập thương người khác. Nhưng mà trong kinh sách lại là còn cao siêu hơn điều đó, có là thương muôn loại. Có nghĩa là không phải là thương người không, mà thương tất cả các con vật nữa. Tại sao chúng ta thương các con vật? Nên đạo Phật vào thời Đức Phật thăng hoa hơn tất cả 94 mối đạo vào thời đó. Tại vì Đức Phật biết thương yêu tất cả chúng sanh, nên ta gọi là Đức Phật là cha lành của bốn loài. Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ. Có nghĩa là cha lành của bốn loài. Bốn loài là loài gì? Loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Loài thai sanh là có thai, nó sanh ra như loài người mình. Rồi á, loài nõn sanh là từ trong trứng, trứng dịch lộn rồi đó, là loài là nõn sanh. Loài thấp sanh là sanh ở dưới nước, ẩm thấp sanh lên. Rồi á, loài hóa sanh là tự nhiên có, mấy con thiêu thân nó đâu con nào sanh ra đâu, tự nhiên có. Như vậy là loài hóa sanh. Vậy chứ Đức Phật là cha lành của bốn loài. Mà mình thương yêu không phải là thương yêu con người không, mà mình con Phật, mình biết thương yêu tất cả những anh em của mình. Mình là con Phật, mà Đức Phật là cha lành của bốn loài, vì các con kia cũng là con ai? Phải là con Phật không? Tại vì Đức Phật là cha lành của bốn loài mà. Vì con Phật loài thai sanh, ăn thịt con Phật loài thấp sanh, phải không? Con Phật loài thai sanh, ăn thịt con Phật loài nõn sanh, lặn chích dịch lộn, phải không? Như vậy thì mình biết như vậy, trong bước đường sanh tử luân hồi này, mình cũng đã từng lộn lạo trong bốn loài chúng sanh này. Quý vị, lúc mình làm người, lúc mình làm thú, lúc mình làm trời. Như vậy thì cô ba cháu gà giết 1000 con gà, thì trong đó có 999 con là anh em bà con thân tộc. Chỉ có 1 con người dân ngoại. Trên bước đường sanh tử luân hồi ghê gớm. Vì quý vị, bây giờ lỡ mà chúng ta lên cắt mà giết coi chừng á, là ông bà cha mẹ ta nhiều đời nhiều kiếp quá sanh. Nên Đức Phật Thích Ca dạy là đóng xương chất chồng bao nhiêu nay cũng là xương của mình, xương ông, xương bà. Mình đang nói trên cái lý luân hồi chỗ này. Nên mình thương yêu, bắt đầu mình tập thương yêu quý vị. Tập thương yêu bằng cách mình quán từ bi. Trước khi đi ngủ hoặc trước khi thức giấc, mình nguyện chắp tay nguyện là: xin mười phương chư Phật gia hộ cho con có đủ lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu hết. Bữa trước con ghét ông cặp nhà bên, ghét bà cặp nhà bên, bữa nay thương luôn, không sao hết, thương hết nguyện, thương hết à. Bữa trước là con thương mèo con ghét chó, bữa nay thương chó thương mèo luôn, không sao cả, phải không? Bữa trước là con ghét là con thương là thương con chim bồ câu, nhưng con ghét con chim két, tại vì con chim két có lỗ mũi giống cái ông kia bạc tình con, phải không? Ghét luôn chim két. Như vậy thì bữa nay biết thương hết, không sao cả. Quý vị, cái người nào mình ghét giờ thương hết, vì thương tất cả mọi loài chúng sanh. Tập tâm từ bi vậy, vậy thương yêu thì mình phải giúp đỡ. Giúp đỡ là hành đạo Bồ Tát, mà Bồ Tát phải có tâm thương yêu, mà có thương yêu thì mới có giúp, mà có giúp thì người ta, thì mình mới tăng trưởng phước báo và cái bản ngã mình mòn dần đi được. Điều cuối cùng dạy rằng: thường niệm danh hiệu Ngài, chí vãng sanh không phai. Vãng sanh là như thế nào gọi là vãng sanh? Vãng sanh phải không phải gọi là chết quý vị. Cái chữ vãng sanh không phải gọi là chết, mà vãng sanh là sanh lên cái cõi Tây Phương Cực Lạc, sanh lên cõi lành, ta gọi là vãng sanh. Thì một người cái chí vãng sanh có nghĩa là chí mình thoát khỏi cái nơi bị ràng buộc mà đi đến một cái nơi giải thoát, gọi là vãng sanh. Cái chí nguyện để gọi là giải thoát. Như vậy thì mình sống đây ràng buộc là ràng buộc cái gì? Ai ràng buộc mình mà mình cầu giải thoát? Thoát khỏi cái gì? Thì cái chí nguyện giải thoát này là chí nguyện của con người tu hành. Bây giờ mình bây giờ là mắt mình một mí, cái gì nó kêu mình là phải cắt cho nó được hai mí. Như vậy mình đi cắt hai mí có nghĩa là nó sai mình cắt, không? Cái tai của mình quý vị, màu này nó xấu quá, nó kêu chét cái màu đỏ lên, chét màu đỏ xong nó kêu vẽ hoa lên. Vì nó kêu mình làm, phải không? Mình tuân thủ theo nó làm, mình làm nô lệ nó chưa? Bây giờ mình đói, ăn tàu hủ hoài nó không chịu, nó kêu đi ăn thịt bò, mình đi ăn thịt bò với nó. Bây giờ nó phái là coi phim Hồng Kông, mình mướn phim Hồng Kông về mình coi để cho nó thỏa mãn cái tâm. Vì thì mình có tâm và có thân, tất cả nhu cầu của tâm và thân này làm cho chúng ta bị nô lệ nó, gọi là bị ràng buộc, không có tự tại ở đây. Như vậy thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta làm chủ lấy bản thân mình bằng kiểm soát ý và kiểm soát tâm. Nó bắt chúng ta sơn phết, không sơn. Mắt người ta nhuộm, ta không thèm nhuộm. Nhưng mà không phải là sơn nhuộm là xấu, nhưng mà mình nói là tùy lúc tôi sơn, tùy lúc tôi nhuộm mà, chứ không phải tôi đi khoe cho người ta. Nếu có đi đám cưới, đi đâu đó thì tôi sơn, tôi nhuộm lên cho đẹp mắt người ta. Còn bình thường tôi không có xe xua. Cái gì mới hiểu đúng của nhà Phật. Chứ không phải mình thấy người ta nhuộm tóc, thấy người ta sơn cái mình chê bai, sai đấy. Người ta làm phải là vì người ta, mà làm gì chung. Ví dụ đi đám cưới, không lẽ mình thấy cũng bèo quá, mình cũng làm lên make up rồi cho nó tốt tốt chút, phải không? Như vậy thì làm cho vui vẻ mọi người xung quanh, chứ không phải sống vì mình. Này tôi không phải sống vì mình, mà tôi sống vì cái những người xung quanh. Ta sao mình vậy? Có nghĩa là tùy thuận chúng sanh. Còn bây giờ á, tự nhiên ở nhà hoặc là đi chùa, tự nhiên mình cũng làm lè lẹt như người đi hát cải lương được không? Đâu được, phải không? Như vậy được, ý là ý nói chỗ này nè, là mình chiều theo cái mà làm đẹp của mình, chiều theo cái sở thích của thân và tâm của mình. Bây giờ mình không chiều nữa mà tùy duyên, mình làm như thế nào làm đẹp chung cho xã hội, làm đẹp chung cho người khác. Nên làm đẹp không phải là một cái tội, nhưng mà tham đắm vào làm đẹp mà làm khác người, cái đó mới là cái tội, làm cho người khác khổ đau và bản thân mình khổ đau. Nên cái giới của nhà Phật khi tu Bát Quan Trai á, có giới cấm đeo tràng hoa trang điểm rồi đó, là để chi? Để tránh cái tâm tham đắm, chứ không phải là cấm luôn luôn không được trang điểm. Không phải chuyện đó. Tùy chỗ mình có thể trang điểm, mình trang điểm, chỗ không thể thì mình không. Hiểu không? Ví dụ như á, đi vô chùa thì mình mặc áo chàng, chứ đi vô chùa ở đây mà mình á, là mặc bộ đồ chỉ có hai tấc vải sao được, đúng không? Người ta thấy người ta chổi mắt liền, mà người ta chổi con mắt á, thì mình bị tội, quý vị làm khổ cho người ta. Nên vào chùa người ta thích mình mặc áo chàng thì mình mặc áo chàng, đi đám người ta thích mình mặc sườn xám sườn nâu, mình mặc sườn xám sườn nâu vô, không sao cả. Quý vị, có nghĩa là tùy lúc tùy nơi mình gắn sao cho nó đúng, để cho mọi người xung quanh vui là được. Mình tu mà mình là cứu khổ ban vui cho chúng sanh mà. Nên cái mặt này không phải là cái mặt tôi xe xua, mà cái mặt này tôi làm cho nó thích hợp với mọi nơi, đúng với tinh thần của Quán Thâm Bồ Tát đó. Cần hiện tỳ kheo liền hiện tỳ kheo, cần hiện u bà tắc hiện u bà tắc, cần hiện u bà di liền hiện u bà di, để hóa độ chúng sanh, có nghĩa là thay hình đổi dạng liên tục, phải không? Đúng không? Kinh Phổ Môn nghĩa là tùy thuận chúng sanh, là thay hình đổi dạng liên tục để phù hợp với nơi đó, làm cho nơi đó vui vẻ trong cái hình tướng của mình. Thì lúc đó là cái cần cầu tể quan là hiện hướng thì, à, hướng của tể quan liền, cái cầu làm quan, làm quan à. Mà lúc làm thầy thì làm thầy, lúc làm cô à. Như vậy là tùy ở nơi đó cần cô hiện cô. Ông quan để mà giúp đỡ người đời thì hiện liền ông quan để giúp đỡ, đúng không? Đó là Quán Thâm Bồ Tát. Thì mình vậy, lúc đó cần mình trang điểm, mình trang điểm. Lúc này không cần thì đừng có trang điểm, đừng làm trẹo với nhau. Phải không? Đi chùa trang điểm mà đi đám con muốn trang điểm mình lại không trang. Thấy nó nghịch lý chưa? Đúng không? Như vậy thì vì chúng sanh mà mình làm. Vì đi đám cần con mình cần trang điểm, mình trang điểm cho nó vui. Nhưng đi chùa người ta ghét trang điểm, đừng có trang điểm cho người ta vui. Ví dụ nha, mình ví dụ miễn sao hiểu, chứ không phải mình nói trang điểm ở đây, không phải nói vậy. Ý mình nói cái hiểu của Pháp của Phật là tùy duyên, thấy chưa? Còn ví dụ mình lâu lâu mình đi đợi chùa, mình không phải là đi đạo tràng thì sao cũng được, tại người đó là người đời bình thường, ta làm đẹp là chuyện bình thường. Nhưng mà mình vô đây mình thọ giới của tám giới bát, nó lại khác. Còn người ta đi giếng chùa nó lại khác, chứ không phải ai bước vô cổng chùa cũng phải y như vậy là không đúng. Ta bước vô cổng chùa người ta là người đi du lịch, ta bước vô chùa người ta lại Phật, thì người ta mặc cái gì mà thấy tôm tất là được, thấy người ta trang điểm thế nào kể, đâu thành vấn đề. Nhưng cái người mà vô đây mặc áo giới tu hành một ngày thọ Bát Quan Trai, mình lại làm sai thì bị người ta nói, đúng chưa? Còn cái người đời người ta vô người ta đâu có thọ đâu, thì người ta vô tùy tâm tùy duyên. Nên đạo Phật có một chữ tùy duyên. Mà cái tâm niệm vãng sanh không phai, có nghĩa là tâm niệm tu hành đến giải thoát không phai ở trong lòng của mình. Mặc đồ gì cũng được, mặc áo gì cũng được, tụng kinh được, gõ mõ cũng được, nhưng mà cái chí nguyện tu hành để sửa đổi tâm tánh của mình không phai, luôn luôn lúc nào cũng nhớ. Đừng có chạy theo mấy cái đó mà quên tu. Cái câu chót là ý nói như vậy. Xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Xin hỏi quý vị Phật tử một hai câu hỏi để tặng quà, và tặng quà xong thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Đạo tràng này xin hỏi câu hỏi dễ cho tới khó. Ai biết được các cái hình tượng của Đức Phật ở trên bàn thờ là những vị nào? Kể đúng được tặng quà, kể sai quỳ hương.
Ở trên hết là Phật A Di Đà.
Rồi ở dưới?
Ở dưới hay trên giữa cũng Phật A Di Đà.
Rồi
bên này là Phật Quan Âm.
Rồi
bên kia là Đại Thế Chí.
Như vậy á thì cho một chàng pháo tay về nhà quỳ hương cây nhang nha, tặng phần quà. Rồi ai giơ tay lên?
Là bên ở giữa Đức Phật Di Đà, bên tay trái là Đức Phật Địa Tạng Vương, bên tay phải là Đức Phật Bồ Tát.
Rồi ở trên cùng?
Ở trên cùng là Phật Tổ.
Phật Tổ là
Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho chàng pháo tay. Ở trên cùng tượng lớn là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi ngay giữa là Đức Phật A Di Đà. Bên phải của Đức Phật A Di Đà là Quán Thâm Bồ Tát. Bên trái tức là Địa Tạng Vương Bồ Tát. A Di Đà Phật, cho chàng pháo tay. Bây giờ ai biết được tại sao chúng ta phân biệt được Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca, hay là Quan Âm, hay là Địa Tạng, dựa vào cái đặc điểm gì để phân biệt? Xin mời con.
Tại
chúng mình
ước cũng xa nhiều.
Rồi mà Bổn Sư. Rồi có tượng Đức Phật A Di Đà ngồi, làm sao phân biệt được Đức Phật Bổn Sư? Nó nhờ đứng đó, nhưng mà lỡ ngồi thì sao?
Cũng đưa tay
không để... Ngồi không có đưa tay, không có ngồi y chang vậy đó. Rồi bây giờ tại sao phân biệt được Quan Âm?
Dạ, Quan Âm có cam lộ.
Cam lộ với ngành nhiên liệu. Làm sao phân biệt được ngành Địa Tạng?
Dạ, Địa Tạng có cầm cái cây tích trượng.
Cầm cây tích trượng. Rồi một Kiền Liên cũng cầm tay tích trượng vậy. Giờ làm sao phân biệt được giờ? Ngài Địa Tạng thì có cái mão ở trên đó, ngày một Quyền Liên á thì cạo tóc. Rồi cho anh chàng pháo tay. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mặc y quấn, Đức Phật A Di Đà mặc áo, mặc y vuông gỗ và trước á, không có quấn. Có những nơi cũng quấn đấy, có nơi quấn nhưng có những cái đặc điểm khác à, thì ở đây đặc điểm ở đây là như vậy. Rồi xin hỏi câu hỏi kế tiếp á, là nhẹ nhàng một chút, dễ một chút. Ai cho biết được là tam quy ngũ giới là gì?
Giới là quy Phật,
quy Tam Bảo, quy Tam Giới
là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng.
Rồi
còn ngũ giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối.
Quy Tam Bảo là quy Phật, Pháp, Tăng. Rồi ngũ giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cho anh chàng pháo tay. À đúng rồi, bây giờ ai cho biết bữa nay chúng ta nói với nhau hai cái đề tài, hai đề tài đó tên gì?
Thế nào để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Đề thứ hai là công đức của 12 lời nguyện.
Cho một chàng pháo tay. Bây giờ làm thế nào cho được về vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc á, dễ dàng á, thì quý vị Phật tử á, nói là làm thế nào?
Đó là mình phải là có cái sự thành tâm chí thành để mình niệm Phật.
Muốn vãng sanh cực lạc thì thành tâm chí thành niệm Phật. Thôi cũng đúng một phần, cho chàng pháo tay. Cũng tặng quà luôn. Còn ai biết được là muốn vãng sanh thì phải làm sao?
Về muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì trước hết là phải đủ ba yếu tố. Phải có tín sâu và nguyện thiết và trì danh nhà Phật và phát nguyện vãng sanh, là thực hành lục độ ba la mật. A Di Đà Phật.
Trả lời thì đúng rồi, nhưng mà bài giảng bữa nay không có đề cập vấn đề đó. Cho chàng pháo tay. Nói đề cập bài giảng bữa nay nè, làm thế nào để vãng sanh dễ dàng?
Về một cách dễ dàng về Tây Phương Cực Lạc thì phải xả bỏ cái tâm tham sân si và thực hiện đúng theo 12 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà.
Rồi, như vậy là phải xả bỏ cho nên đừng có nặng nề, phải không? Nhẹ nhàng dễ bay lên ý, đúng một ý rồi, cho anh chàng pháo tay. Bây giờ câu hỏi cuối cùng, hết quà rồi. Câu hỏi cuối cùng, ai cho biết chùa này tên gì và ni sư trụ trì tên gì?
Chùa Kim Liên.
Chùa Kim Liên đúng một. Ni sư trụ trì tên gì? Sư cô trụ trì tên gì?
Tên Nhẫn.
Ni sư trụ trì tên gì? Không biết hả? Không biết, ngồi xuống quỳ hương tặng cho phần quà luôn.
Ni sư trụ trì chùa Kim Liên tên là Thích Như Nhẫn.
Thích như đích nữ như nhẫn, đúng không? Đúng, đúng rồi, cho anh chàng phát tay. Tặng hai sao chuỗi. Còn hai sao chuỗi, xin hỏi một câu hỏi cuối cùng, ai trả lời được thì tặng hai sao chuỗi này. Ai cho biết được tên của ba người trong gia đình của Đức Phật? Chỉ cần ba người thôi là được rồi.
Phật gồm có vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia và thái tử Tất Đạt Đa.
Ngoài thái tử Tất Đạt Đa là không tính.
Dạ, hoàng hậu Ma Gia.
Hoàng hậu Ma Gia, vua Tịnh Phạn mới có hai người.
Dạ, nàng Gia Du Đà La.
Nàng Gia Du Đà La là vợ của ngài A Di Đà Phật, cho anh chàng hết. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc, thật là kiết tường như ý A Di Đà Phật. Và chúng ta hồi hướng xong á thì chúng ta đứng tại chỗ, ban hỗ trợ sẽ tặng cho mọi người cái đĩa làm kỷ niệm A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công đức cả đệ tử và chúng sanh.